Tôi muốn nói với anh là những cái việc anh làm thì anh chưa nhận thức hết được những cái việc mà nó có thể ảnh hưởng. Bởi vì anh là người ở trong nước, anh không thể đi đâu được, bởi vì anh làm cái gì nó cũng có tai mắt của nhân dân, của quần chúng nhân dân. Tôi nói với anh ấy, anh đã có quá trình làm việc với cơ quan công an, anh cũng biết rồi.
Ngày hôm qua tôi cũng nói rõ hết trơn rồi, tôi không phải là người ký tên ủng hộ khối 8406, mà tôi là thực sự là người ký tên tham gia khối cả 406, và tôi nhận điều đó.
Cái đó tôi không nói rồi, cái điều đó chúng ta không nhắc lại nữa, cái điều đó tôi không nhắc lại, chúng tôi không bàn tính cái điều đó, bởi vì thực chất của vấn đề cái 8406 nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái việc các anh tưởng rằng là như thế. Bởi vì các ông ấy không biết mình đang ở đâu và đang làm gì, mọi cái nhận thức cứ tưởng rằng là một tay thế là với sao trời ngay. Các anh có 2.000 cái nhóm ấy,
không sai,
không có những cái cũng được, tức là anh thấy trong trạng thái, trong cái tình trạng xã hội những cái con người hồi hương là rất bức xúc, những cái người thương thế binh đó người ta cũng rất bức xúc, người ta có những cái mà đáng ra người ta nhiều khi tôi cũng hiểu tâm tư của anh như này, cái việc các anh trốn ra nước ngoài cũng bởi vì điều kiện khó khăn thôi, chứ nếu sung sướng không ai đi cả, có điều kiện không ai đi cả. Các anh thương thế binh nhiều khi cũng là bị ép buộc, cho nó bị thương, cái người đó cũng không có cái gì là có những người không phải là vì tù hành chế độ nên người ta bị ép buộc đi lính, cái điều đó nhưng nhà nước đến giờ lúc này chưa thể lo lắng hết được cho tất cả mọi người. Các anh có những cái điều gì
anh nói cái này, anh nói là nếu như có một cuộc sống sung sướng thì chẳng có ai đi cả, nhưng mà tôi biết là rất nhiều người nhà cửa đầy đủ rồi,
là
coi người ta bán hết nhà đi, rồi người ta đi trong
những vì lý do gì?
Người ta cũng chịu nổi, cũng chịu nổi. Lúc mà coi như trong cái khoảng thời gian mà từ năm 1977, những cái ở từ cái xứ tôi là năm 1977 đến từ khoảng 86 trong khoảng thời gian đó, coi như người ta rất là giàu có nhưng người ta vẫn phải bán hết. Tại vì khi mà coi như vô tiếp quản miền Nam trong tôi là coi như đánh tư sản, người ta gục lên gục xuống rồi là coi đưa đi kinh tế mới. Thấy không? Người ta không còn được sống nữa, người ta buộc phải vượt biên, không còn được sống người ta buộc phải vượt biên.
Cái đó tôi sẽ không tranh luận, bởi vì chúng ta, anh đã tranh luận với tất cả mọi người và từ những năm 80 cho đến năm 96 anh hồi hương, anh cũng đã tranh luận rất nhiều lần. Tôi biết anh đã tranh luận với anh mọi người cái đó, điều đó tôi không tranh luận, bởi vì mỗi người có một cái nhận thức riêng. Và tôi nghĩ rằng là hầu hết là do hoàn cảnh
đã khó khăn. Tôi không tâm lần là đối diện sự thật. Chứ còn mà có những sự thật
đấy. Tôi phải đối diện.
Chứ còn cái sự thật là...
Sự thật là tôi không có muốn nói về điều đó nữa, mà tôi đang muốn nói về hành vi vi phạm của anh trong thời gian vừa qua. Và những cái việc làm của các anh, cái việc anh tổ chức ra cái tổ chức là Bạch Đằng Ca Coalition đó, các anh làm lên cái điều đó. Chứ còn cái chuyện kia, tranh cãi nhau trên cả này. Và lúc nào sau khi mà đã tất cả mà anh có cái thái độ khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện anh về những cái chuyện mà anh nhận thức của anh về những cái chuyện tại sao người ta bỏ đi cái chuyện vượt biên, cái đó thì nói chả hay cả đâu. Nói ngay thế, bởi vì nhận thức của con người thì nó rất là mênh mông, anh như thế này, tôi thế kia, tranh luận với nhau cả đời cũng không hết. Nói ngay thế, về mặt chính trị, về mặt quan điểm tư tưởng, tranh luận với nhau cả đời không hết. Về những cái mặt hành vi, những cái hoạt động của anh rất dễ thôi, nó là cái hoạt động khách quan, nó nằm ngoài ý kiến chủ quan của anh. Anh không thể nào anh che giấu được, nó sẽ để lại dấu vết. Tôi nói với anh thế. Và anh có hành vi anh xâm phạm đến cái khách thể của chúng tôi đang bảo vệ, đó là sự tồn vong của đảng và nhà nước, thì chúng tôi có những cái chế tài áp dụng, có thể là từ nặng đến nhẹ, có người thì thế này, có người thế kia, có những người không hề bị sao bởi vì người ta có thái độ ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan công an. Có những người cương quyết cho đến cùng thì chúng tôi sẽ có biện pháp để làm đến cùng. Tôi nói anh thế, hôm nay không xong thì ngày mai xong, ngày mốt sẽ xong, sẽ đến là. Tôi nói anh thế. Và nếu còn hôm nay mà anh có cái thái độ như thế thì chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau đến lúc nào tôi nghỉ hưu. Thì thằng em tôi nó sẽ làm, và những người kế tầng lớp chúng tôi sẽ làm đến tận cùng. Tôi nói anh thế. Và khi tôi đã nói anh những cái gì đó là thực tế khách quan thì không bao giờ mình che giấu được. Có thể thời điểm ngày hôm nay chúng tôi chưa bắt được quả tang của anh như thế họ thế kia, và ngày mai tôi sẽ bắt quả tang hành vi như thế, và đến lúc đó không không có gì để nói cả. Anh không cần phải trách yếu chính quyền là có đủ chứng cứ để bắt anh. Tôi nói anh như thế,
tôi không thách đố gì cái gì cả, nhưng mà tôi nói tại đó là giải công bằng nhất và phải công khai quá.
Có công bằng, sẽ có công bằng, tôi nói anh thế. Còn cái chuyện anh muốn tranh luận về cái việc là sao được nhiên tự do ngôn luận, sẽ có người tranh luận với anh và có sẽ có thời điểm tranh luận với anh. Không, những một điều đơn giản, sống và làm việc cho hiến pháp và pháp luật, chỉ thế thôi. Quyền tự do cá nhân không thể đặt lên chủ quyền, lên trên chủ quyền quốc gia được.
Người dân có quyền khiếu kiện, có quyền
anh có quyền làm mọi điều theo khuôn khổ pháp luật, tức do
nếu như mà trong đó có những cái điều mà pháp luật quy định không đúng thì người dân phải có quyền phải nói lên bằng những cái bức xúc của
mình. Tôi công nhận điều đó, nhưng không có nghĩa là anh lập ra những cái hội nhóm để chống lại đảng, chống lại nhà nước, mà anh phải theo những trình tự thủ tục mà pháp luật đã quy định.
Người ta dựng trên thủ tục xin cải bạc anh và cải anh cho ông. Tôi nghĩ là những người họ lập lên cái nhóm đó xin cải bạc ông. Cải anh chặt bao giờ cải anh cho họ lập lên cái nhóm này gì đó. Còn đó là tôi...
Cái chuyện đó thì tôi sẽ nói thêm với anh để anh hiểu
và
nhận thức
luận. Thôi, không tranh luận về cái vấn đề đó nữa.
Tôi sẽ không tranh luận, nhưng tôi chỉ nói với anh một điều rằng là làm cái gì cũng phải chấp hành pháp luật. Và pháp luật nó không dung thứ cho bất cứ một ai đi ngược lại với nó cả. Các anh có một thế lực nào cũng vậy thôi. Các anh càng dựa vào thế lực ở bên ngoài,
không,
các anh sẽ càng dở.
Tôi hoàn toàn tôi không dựa vào một cái thế lực nào bên ngoài hết. Tôi hoàn toàn tôi không dựa vào những cái thế lực nào bên ngoài, mà tôi dựa chính vào cái suy nghĩ của mình, dựa chính vào cái hồn thức của mình để mình làm với những cái gì mà phải bức xúc của xã hội. Còn tôi tham gia để mà tham gia vào cái khối 8406 đấu tranh cho dân chủ thì hoàn toàn tôi không bao giờ tôi dựa vào bất cứ một thế lực nào hết, và trong tay chúng tôi hoàn toàn đâu có cái gì đâu có tổ chức đặt bom đặt mình chỗ nào, hoặc là có những tổ chức để biểu tình dương biểu ngữ tương cờ thế này thế kia, mà chúng tôi chỉ muốn đối thoại ôn hòa.
Tôi nói với anh là trong cái điều về cơ sở văn quốc gia có những cái tổ nó quy định rất nhiều các mặt hành vi khác nhau, những cái lỗi khác nhau. Không phải các anh mang bom mang mìn cái đó thì nó lại xử cho tội khủng bố hoặc phá đồ an ninh. Có những cái điều ấy nó chỉ quy định thứ nhất, ví dụ như tội gián điệp cung cấp những cái thông tin ra nước ngoài, hoặc là những cái điều đơn giản hơn là hoạt động nhằm vào tổ chính quyền, lập ra một tổ chức như thế là phải nhận thức được cái việc làm của mình đã xâm hại lên cái cách thể cực kỳ quan trọng bậc nhất. Tôi nói như thế chứ không phải là các anh đưa ra chính cương điều lệ rồi là tuyên ngôn, các anh bảo là thế là các anh tự ngôn là tự do tuyên ngôn, thế là tự do phát biểu. Thế lúc nào đến thời điểm nào mà quốc hội sửa đổi hiến pháp cho phép cái việc đó thì các anh biết việc đó. Còn thời điểm này thì anh vẫn là một công dân Việt Nam, anh đang là người chấp hành cái luật pháp Việt Nam, anh đang sống trên phạm vi lãnh thổ, anh là cái đối tượng điều chỉnh của luật pháp Việt Nam. Cho nên nếu có những cái hành vi anh thành lập những cái hoạt động như thế và anh có những cái hoạt động như thế thì rõ ràng là cái việc củng cố chứng cứ là cái việc xử lý là cái sự hiển nhiên, không có một cái điều gì có thể làm thay đổi được. Cũng như tôi đã phân tích với anh, tại sao không có được cái thái độ khôn ngoan? Tôi nói với anh thế, thái độ khôn ngoan bởi vì anh cái việc anh có tiếng nói tự do ngôn luận là như thế nào đó, cái đấy là quyền của các anh xử lý cho nó như thế nào thì sẽ có cơ quan khác. Còn đối với chúng tôi, khi một người nào đó có những cái hoạt động mà nhằm xâm hại những khách thể đó, chúng tôi sẽ bảo vệ đến tận cùng bằng những công cụ của chúng tôi, đó là pháp luật, đó là hiến pháp, đó là bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự. Nói ra như thế, các anh đã xây dựng được cái khung tổ chức như thế nào, các anh giữ vị trí gì, anh quên mất là anh phó là phó chủ tịch.
Anh bầu tôi lên phó chủ tịch.
Tôi không bầu, mà cái đó là sẽ có đầy đủ các căn cứ và cái điều đó chúng tôi đang làm. Và anh sẽ thấy tình hình nó diễn biến rất mong lẹ, và nói ra như thế. Qua ngày thứ hai sẽ thấy tình hình diễn biến rất mong lẹ. Và anh đừng nghĩ rằng cái hoạt động của anh Phạm Bá Hải nhờ nhơ như vậy mà chúng tôi để yên đâu. Nói ra như thế, không có cái chuyện như thế đâu. Tại sao một bộ máy chúng tôi có từ cấp cơ sở đến cấp trung ương mà chúng tôi lại không làm được điều đó? Tôi nói như thế là không nhận thức được. Tôi nói như thế là ngoan cố, các anh cứ động viên nhau đi, nhưng mà những cái đừng có để hình thành con rối để ai. nói nhanh đi. Như thế sẽ là sai lầm đối với sai lầm.
Tôi già rồi.
Đúng,
năm nay là coi như cũng là 45 tuổi rồi.
Đúng rồi.
Tôi mà để thành một con rối trong ai giật thì hơi bị khó đấy. Cái nhận thức của tôi như anh đã biết rất rõ về gia đình tôi và về bản thân của tôi là nhận thức nó hình thành từ năm lớp 11 cơ mà. Đó.
Thế đó tôi đó. Không có ý kiến gì.
Tôi đã từng tranh luận.
Anh có chính kiến. Nhưng không phải là anh.
Những người bất đồng chính kiến và các anh thì là coi như là các anh là quy vào là coi phản đồng hết. Đúng
rồi. Tôi nói với anh là như thế này. Anh là một người có chính kiến nhưng không, anh không đủ khôn ngoan để cho những cái người anh không thấy người ta đã lợi dụng anh vào công việc tham gia 8406. Anh tôi nói với anh như thế, ngay cái việc đơn giản như thế thôi.
Không một ai có thể lợi dụng được tôi để mà lôi kéo tôi vào trong hội 8406. Mà ngày hôm qua tôi đã nói rất rõ rằng là tôi đọc cái tuyên ngôn đó và tôi đồng cảm với tuyên ngôn đó và tôi đồng cảm với 118 người đầu tiên đó và tôi tự đăng ký trên website đó. Chứ còn là coi như sau đó tôi mới đi tìm gặp họ. Chứ còn không có ai, không có ai là lôi kéo tôi được hết.
Tôi hỏi anh như thế này. Anh là người rất muốn đấu tranh cho tự do dân chủ đúng không? Anh là người rất có cái tham vọng như thế đúng không?
Tôi không phải là cái đó, không phải là tham vọng.
Mà nó là gì?
Cái đó là cái nỗi rãy rứt.
Vì
cái những cái bất công xảy ra mà tôi nhìn thấy thường ngày. Đó. Chứ tôi không tham vọng làm cái gì.
Rồi,
không tham vọng. Điều đó tôi không phải.
Điều đó. Ok, tức là anh hiểu tất cả điều đó và anh sẵn sàng ủng hộ cho những việc làm như thế.
Đúng.
Ủng hộ
và tham gia
là anh cũng không anh đã như thế thì tôi cũng không còn gì để bàn nữa. Bây giờ tôi muốn hỏi anh là anh đã đọc về cái bài ấy để anh thấy như thế này.
Có một số bài thì
alo.